Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo và trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật cùng chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Hôm nay trong chương trình Về với Chân Tâm, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài đọc nhan đề Ngoại cảm, chết và tái sanh của tỳ kheo Thích Nhật Từ. Bài đọc được chia làm 3 kỳ phát thanh, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Phật giáo đề cập đến khái niệm thần thông, tức là những năng lực đặc biệt mà theo ngôn ngữ ngày nay, một phần trong số đó được hiểu đồng nghĩa với ngoại cảm. Thứ nhất, 3 loại ngoại cảm.
Ngoại cảm là năng lực truyền thông đặc biệt hai chiều giữa người có năng lực này với người âm ở thế giới vô hình. Năng lực truyền thông đó không sử dụng bằng các giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân như con người ở thế giới thông thường. Năng lực ngoại cảm có thể giúp nhà ngoại cảm cảm nhận được tần số tâm thức với các vùng cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức của vong linh, đặc biệt của người còn sống, thông qua phương diện sắc diện, liên hệ đến bệnh tật và tuổi thọ của họ.
Nhà ngoại cảm khi phát hiện ra năng lực đặc biệt này, có người cho rằng đó là người nửa âm, nửa dương, nhưng theo đạo Phật, đây là con người đóng vai trò rất quan trọng, mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình, vốn có những thao thức muốn biết thân phận của thân bằng quyến thuộc đã chết trong các cuộc chiến, do thiên tai, chết bất đắc kỳ tử hoặc do tai nạn gây ra. Công việc của nhà ngoại cảm là bắt nhịp cầu, giúp cho sự đoàn tụ, ban hạnh phúc đến cho người sống và kẻ mất, chẳng những mang ý nghĩa về phương diện xã hội, mà nó còn là nghi thức thực tập, mang tính chất trị liệu và chuyển hóa rất lớn. Theo quan điểm Phật giáo, có 3 loại ngoại cảm khác nhau.
Loại ngoại cảm thứ nhất, ngoại cảm bẩm sinh xuất hiện. Từ khi con người có mặt trong bụng mẹ, năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm bẩm sinh rất cao, và thời gian tồn tại có thể đến cuối đời. Tại Ấn Độ, thời của Đức Phật, có rất nhiều nhà tiên tri. Ngày xưa, người ta dùng thuật ngữ là nhà tiên tri. Chẳng hạn, nhà tiên tri Atuda biết rất rõ về tướng trạng, cùng những dự đoán của ông về cuộc đời Đức Phật khá chuẩn xác và thành công.
Loại ngoại cảm thứ hai, ngoại cảm sau một biến cố bệnh lý, có liên hệ đến những chấn động mạnh, tác động tích cực đến vùng hải mã ở vỏ não. Từ đó, năng lực này làm khai thông và mở cửa hết tất cả nguồn tiềm năng vốn có ở từng con người và mỗi chúng sanh. Các nhà khoa học hiện đại cho biết, bộ não con người giống như máy siêu vi tính. Nó là bộ máy vi tính lượng tử, chứa đựng tối thiểu từ 100 cho đến 200 tỷ neuron thần kinh. Mỗi neuron thần kinh có chức năng duy trì giữ các hạt giống của tri thức, tình cảm, nhận thức và hành động của con người. Nó tạo ra vùng nhớ và nhiều sử dụng khác nhau trong đời sống. Nghiên cứu cho thấy, các nhà khoa học chỉ mới sử dụng được vài phần trăm của khối lượng neuron thần kinh, còn người bình thường như chúng ta thì việc khai thác, sử dụng lại còn ít hơn nữa.
Nhà ngoại cảm sau một biến cố chấn động đến lớp vỏ não khiến nó bị thay hình đổi dạng. Dù cũng là con người như bao con người khác, nhưng năng lực nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu và truyền thông thẩm thấu của họ đặc biệt cao hơn chúng ta. Đến độ trong khoảng thời gian vài năm đầu, như trường hợp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cô không tin mình có năng lực đó. Năng lực ngoại cảm do biến cố thập tử nhất sinh có thể tồn tại với con người trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc có thể suốt đời tùy theo đời sống tâm linh và sinh hoạt tinh thần của nhà ngoại cảm như thế nào. Nếu nhà ngoại cảm đó có đời sống tinh thần vững chãi như người xuất gia, thì năng lực ngoại cảm này có thể sống mãi với họ suốt cả cuộc đời. Và theo truyền thống tái sinh của Đạo Phật, ở đời sau, họ lại tiếp tục duy trì được nguồn năng lực ngoại cảm, cho nên họ có khả năng đặc biệt hơn những người khác.
Loại ngoại cảm thứ ba, ngoại cảm do đào tạo và huấn luyện. Nhà ngoại cảm được đào tạo và huấn luyện có thể học hỏi được một số năng lực truyền thông, nhưng giá trị của năng lực này có một giới hạn nhất định. Họ có thể cảm nhận được sắc thái con người và dự đoán được người này đang bị vướng vào chứng bệnh nào, chết theo cách thế ra sao, ở mức độ đơn giản, nhưng không thể có được năng lực đặc biệt như nhà ngoại cảm bẩm sinh hoặc nhà ngoại cảm sau biến cố nhất sanh thập tử như vừa nêu. Thứ hai, thần thông và ngoại cảm.
Phật giáo đề cập đến khái niệm thần thông, tức những năng lực đặc biệt, mà theo ngôn ngữ ngày nay, một phần trong số đó được hiểu đồng nghĩa với ngoại cảm. Sáu phép thần thông được kinh điển Đạo Phật mô tả bao gồm:
thứ nhất, thiên nhãn thông, tức là khả năng nhìn thẩm thấu của con mắt mà không lệ thuộc vào con mắt giác quan thông thường.
Thứ hai, thiên nhĩ thông, tức năng lực nghe các âm thanh đặc biệt, không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian vật lý.
Thứ ba, thần túc thông, tức năng lực khinh thân độn thổ, thần biến bằng nhiều hình dạng ở nơi này và nơi khác.
Thứ tư, túc mạng thông, tức năng lực nắm bắt được vận mệnh của con người từ đại cương đến chi tiết, diễn ra trong đời quá khứ, dựa trên quy luật nhân quả của bản thân và những người khác.
Thứ năm, tha tâm thông, tức năng lực thấu rõ tâm trạng, cảm xúc và nhận thức thầm kín của người khác.
Và thứ sáu, lậu tận thông, tức năng lực và tuệ giác, nhìn thấy tất cả khổ đau được nhổ tận gốc rễ khỏi cảm xúc, nhận thức, thân và tâm, đời sống và sinh hoạt. So với sáu thần thông vừa nêu trên, ngoại cảm liên hệ đến hai năng lực nhìn thẩm thấu, tức là thấu thị, và nghe thẩm thấu, tức là thấu thính. Cái nhìn thẩm thấu giúp nhà ngoại cảm có thể nhìn xuyên dưới lòng đất, đoán biết hoặc chỉ vẽ sơ đồ ở một nơi rất xa đến hàng trăm cây số mà họ chưa từng đặt chân tới bao giờ. Thế nhưng, các mô tả đó lại chính xác đến từng chi tiết, sự kiện, dữ liệu diễn ra trong quá khứ và có mặt ở hiện tại. Năng lực thẩm thấu đặc biệt này được các nhà khoa học gọi là con mắt thứ ba, và kinh điển Đạo Phật gọi đó là thiên nhãn thông.
Khả năng nghe của con người có thể bắt được các tần sóng âm phù hợp với ngôn ngữ, phong tục tập quán nơi mình sinh ra. Nguồn sóng âm khác với ngôn ngữ con người mà ta có thể tiếp nhận ở mức độ đơn giản. Chẳng hạn, loại sóng âm của các loài động vật mà thông qua đó biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, cũng như những thông tin truyền thông của chúng ở mức độ tương đối. Nhà ngoại cảm có khả năng nghe rất rõ những cuộc truyền thông và đối thoại trực tiếp với người cõi âm, do bởi họ có một phần của thiên nhĩ thông. Họ nắm bắt được tần số tâm thức của vong hồn đã qua đời, từ đó tạo ra điểm hội tụ mà khoa học gọi đó là trường sinh học.
Mức độ tập trung cao độ bao gồm các yếu tố về tâm lý, sức khỏe, thời tiết và lòng thành của thân bằng quyến thuộc còn sống, hỗ trợ cho trường sinh học hội tụ rõ rệt hay mờ ảo. Năng lực tập trung, đời sống tinh thần và tâm linh của nhà ngoại cảm càng cao, thì điểm hội tụ trường sinh học càng lớn, giúp cho độ phán đoán về phương vị cũng như nơi ở của hài cốt hoặc hương linh được chính xác và không thể nhầm lẫn trong tình huống có sự trùng tên với nhau giữa các hương linh.
Năng lực tha tâm thông xuất hiện ở một số nhà ngoại cảm đặc sắc và nổi tiếng trên thế giới. bởi vì một số nhà ngoại cảm có năng lực nhìn thẩm thấu, nhưng lại không có năng lực nghe thẩm thấu. Do đó, trong những cuộc tìm kiếm hài cốt, để xác định vong linh đã siêu sinh hay chưa, hoặc đang có mặt ở phương vị nào trên mặt đất, thì một số nhà ngoại cảm đạt thành công, do bởi họ có năng lực nhìn thẩm thấu. Ngược lại, một số nhà ngoại cảm lại không có năng lực nghe thẩm thấu và truyền thông thẩm thấu. Chính vì vậy mà cơ hội truyền thông giữa người sống và kẻ mất gặp một số trở ngại. Đối với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, cô có cả hai năng lực này, nên mức độ chuẩn xác và thành công lên đến trên 10.000 tình huống.
Bản chất của thiên nhãn thông giống như sự hội tụ thấu kính, có chức năng truyền đạt thông tin, và nhà ngoại cảm có thể nắm bắt sự kiện như một máy chụp ảnh, máy quay phim, ghi nhận lại các dữ liệu một cách chuẩn xác. Người bị khiếm thị nếu biết tập trung năng lực và có sự hướng dẫn cũng có thể phát ra năng lực ngoại cảm, và mức độ thành công trong sự tập luyện này có thể cao hơn người có nhãn quan bình thường như chúng ta. Năng lực thấu thị.
Đối với năng lực nhìn thẩm thấu, nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy rõ hình thù, vóc dáng, cho dù thân thể vật lý, hình hài của người quá cố đã qua đời cách đây vài mươi năm hoặc là vài trăm năm, xương đã tan rã, không còn gì để nhận dạng. Nhưng năng lực thẩm thấu này với sự tập trung cao độ giúp họ hình dung được từ trường năng lượng sinh học của vong linh, và thông qua đó xác định được phương vị của vong linh hiện đang nằm chỗ nào. Nếu có sự phối hợp đặc biệt giữa nhà ngoại cảm có năng lực nhìn thẩm thấu và nhà ngoại cảm có năng lực nghe thẩm thấu, thì kết quả của những cuộc tìm kiếm có thể cao gấp nhiều lần so với những nỗ lực rời rạc, đơn lẻ. Năng lực thấu thính.
Đối với năng lực nghe thẩm thấu, nhà ngoại cảm có thể nghe được các tần sóng âm cao thấp khác nhau, từ thượng giới, trung giới, hạ giới, tích tụ và giải mã chúng một cách chuẩn xác về nội dung, cũng như những gì mà thế giới cõi âm đang gửi gắm cho thân bằng quyến thuộc đang còn sống. Trường sinh học của con người sau khi qua đời không mất hẳn, nó như bản chất của thế giới vật lý được bảo tồn. Nguồn sinh học về sóng âm này lan tỏa ra, và nhà ngoại cảm khi thiết lập được tần sóng âm tương thích với các vong hồn, họ có thể đọc được tâm trạng của các vong hồn này.
Khi ấy, các loại vong hồn sẽ gửi gắm thông tin và lời nhắn nhủ đến thân bằng quyến thuộc. Vì đặt trên nền tảng truyền thông âm thanh, nên một số nhà ngoại cảm khó xác định và hỗ trợ được các vong hồn chết trong bụng mẹ, tức là thai nhi chưa có tiếng nói, chưa chào đời, hoặc vừa chào đời nhưng vì một biến cố nào đó đã phải qua đời một cách tức tưởi, thì luồng sóng âm tạo ra trường sinh học đó không rõ rệt, vì vậy khó có thể giúp họ được siêu sinh thoát hóa theo tinh thần Phật dạy.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết, cô đã sử dụng năng lực vừa đối thoại vừa vấn thoại dựa vào cuộc đối thoại với một vong hồn mà cô có chủ đích tìm kiếm. Thỉnh thoảng cô cũng tình cờ gặp các vong hồn khác không nằm trong đối tượng tìm kiếm của cô. Những cuộc đối thoại được diễn ra nhờ cô có tài ăn nói khéo léo, tạo thiện cảm đặc biệt với thế giới cõi âm, nên khi tiếp xúc với cô, một số vong hồn ban đầu còn trêu chọc, giỡn đùa hoặc không nói thật tình, nhưng cuối cùng họ đành phải thành thật vì thấy được tấm lòng từ bi, tình thương đặc biệt của cô nhằm giúp cho thế giới cõi âm được siêu thoát, nên họ hỗ trợ rất đắc lực. Thứ ba, cõi âm và trường sinh học của hương linh.
Chất liệu hội tụ của trường sinh học là cơ sở dữ liệu quan trọng để nhà ngoại cảm giải mã và phán đoán chính xác đối tượng mà họ đang tìm kiếm. Cho dù hương hồn đã qua đời lúc 3 tháng tuổi, 30 năm tuổi hoặc 100 năm tuổi, thì điểm hồi tụ của trường sinh học tỏa ra cũng giống hệt cách thức trước khi họ qua đời. Ví dụ, một bé gái chết lúc 3 tháng tuổi, thì nhà ngoại cảm sẽ cảm nhận được hình thù của vong hồn đó dựa theo cấu hình vật lý trước khi chết với hình thức là 3 tháng tuổi. Một người 30 tuổi dù đã chết cách đây 100 năm, thì nhà ngoại cảm vẫn cảm nhận được người này dưới hình thù vóc dáng là 30 tuổi. Có thể nói, yếu tố trường sinh học hỗ trợ đặc biệt giúp cho nhà ngoại cảm phán đoán thành công.
Thế giới cõi âm là thế giới xã hội giống như con người trên dương thế. Tuy nó không có cấu trúc trật tự, không có ranh giới giữa các quốc gia và người âm xuất thân từ nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng khi qua đời, họ trở thành những người mà đời sống chỉ liên hệ đến dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thế giới vật lý đối với họ chỉ là ảo giác, được hình thành bởi những gì quan trọng và ấn tượng nhất trong cuộc đời. Và khi qua đời, thì những ấn tượng đó vẫn còn lưu giữ lại, tạo ra trường sinh học. Nhờ vào sự hội tụ của trường sinh học mà nhà ngoại cảm có thể tiếp nhận và thấy được vong hồn với vóc dáng, hình thù giống hệt như lúc còn sống.
Tại sao đôi lúc có những hiện tượng thân bạn quyến thuộc chưa siêu thoát, trở về nhà, yêu cầu người thân hãy cúng giấy tiền vàng mã hay các phẩm vật khác? Họ có thể về báo mộng rằng, tôi đang khát sữa, nếu các vong hồn đó là bé trai hoặc bé gái đang sống trong sự chăm sóc, nuôi nấng bằng sữa mẹ. Hoặc là những cụ già có thể về báo mộng với con cháu mình rằng, cha mẹ đang thiếu quần áo nên cúng đốt vàng mã gửi xuống cho họ.
Theo Phật giáo, sở dĩ có hiện tượng trên là do khi còn sống, các vong hồn này từng có những quan niệm sai lầm về thế giới cõi âm. Họ nghĩ rằng cõi âm là cõi tồn tại lâu dài và vĩnh hằng, cần phải đầu tư tất cả. Còn cõi dương với thời gian tồn tại chỉ vài mươi năm là hết. Bởi thế, dân gian Trung Hoa thường có câu, sanh chí tử quy, tức là sống gửi thác về.
Kim tự tháp nguy nga tráng lệ của các vị vua Ai Cập Pharaon cũng phát xuất từ quan niệm sai lầm về hai cảnh giới sự sống này, một bên vĩnh hằng và một bên tạm thời. Vì vậy mà họ đầu tư rất nhiều cho thế giới của cái chết. Thậm chí họ chôn theo cả người thân, người thương, gia tài, của cải, châu báu xuống dưới cõi âm để tiếp tục hưởng thụ đời sống đó.
Người Trung Hoa khi tiếp thu lại nền văn hóa này đã có những cải biên tích cực. Thay vì chôn người và của cải châu báu thật, thì họ cải biên lại bằng nhiều hình thức khác nhau của các loại giấy vàng mã mà giá trị gửi gắm tình thương cho mối quan hệ giữa người quá cố và người còn sống vẫn được duy trì.
Trong nền văn hóa châu Á, chăm sóc cho người quá cố là đồng nghĩa với câu mang lại hạnh phúc cho những người đang sống ở dương thế. Mối quan hệ tình thân, tình thương giữa người sống và kẻ chết không kết thúc khi người đó nhắm mắt lìa đời, mà tiếp tục đến vài mươi năm hoặc vài kiếp sau nữa.
Chính vì vậy, ảo giác sai lầm khi còn sống ảnh hưởng khá trừu tượng đối với thế giới cõi âm. Người không tin có đời sau cho rằng sau khi chết, con người không còn gì, hình hài sắc thân trở về với cát bụi, thần thức với bốn loại hình gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức sẽ không còn điều kiện để tồn tại và phát triển. Vì vậy, sau khi qua đời, họ không chuẩn bị cho sự tái sinh, bởi họ quan niệm rằng chết là dấu chấm cuối cùng trong đời sống của mình.
Hoàng hôn buông phù tứ bề, lặng nghe sóng vỗ nhớ quê lạ lùng. Người thân này đã muôn trùng, gió hiu hắt thổi lạnh lùng rơi rơi. Gió reo đầu trúc chiều tàn, áo hoa đổi lấy khăn tang nhạt nhòa. Từ tình không sắc giao hòa, kiếp người áo hành lệ nhòa sắc không. Mỗi khi có một người đi là khi gửi nhắc hữu vi vô thường. Đời huyền mộng lắm tang thương, nhìn nắng trần rơi con đường từ xanh.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ nhất của bài đọc dài ba kỳ, nhan đề Ngoại cảm, chết và tái sanh của tỳ kheo Thích Nhật Từ. Mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử đón nghe kỳ thứ hai vào lần phát thanh tới. Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức nhạc phẩm Lệ Nhòa Sắc Không, thơ Thích Viên Lý do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc và trình bày.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Lệ nhòa sắc không, mỗi khi có một người đi là khi gửi nhắc hữu vi vô thường. Đời huyễn mộng lắm tang thương, nhìn nắng trần rơi con đường từ xanh. Thời gian mãi miết vận hành, thời gian mãi miết vận hành, nhìn nắm chân dưới con đường tử xanh, nhìn nắm chân dưới